xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ 11. Như các anh chị em đã biết, chúng ta đang học qua sách Matthew. Luôn luôn lúc nào cũng vậy, tôi mong tất cả các anh chị em chuẩn bị tâm trí và tấm lòng của mình để đón nhận những gì mà Đức Chúa Trời sẽ phán với chúng ta ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng tất cả các anh chị em mong mỏi được Đức Chúa Trời thay đổi tâm trí của chúng ta. Đức Chúa Trời luôn luôn kêu gọi chúng ta phải quan tâm đến việc suy gẫm lời của Ngài. Và để có thể làm được điều đó, chúng ta cần phải cố gắng, chúng ta cần phải có năng lực để làm được điều đó. Nó không thể nào thụ động được. Khi chúng ta đến phòng gym hay là tham gia một môn thể thao nào đó, chúng ta biết rằng mình phải sử dụng sức của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể phải rất là căng thẳng để chuẩn bị cho mình để có sức để thực hành hoặc là tham gia cuộc chơi thể thao. Cùng lẽ đó, khi chúng ta đến với lời Đức Chúa Trời thì cũng giống như vậy. Tức là chúng ta phải chuẩn bị để dự phần tham gia với những gì mà lời của Ngài muốn phán. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Không thỏa hiệp. Khi nghe thành ngữ đó, thái độ của chúng ta như thế nào? Tích cực hay là tiêu cực vậy? Còn nếu như tôi nói rằng không có sự khoan nhượng, không có sự nhân nhượng nào hết. Còn về lẽ thật tuyệt đối, thẩm quyền tối thượng, hậu quả đời đời, sự mâu thuẫn, sự mãnh liệt, ghét, nhiệt huyết. Có thể các anh chị em sẽ ngạc nhiên khi là những người tin Chúa, chúng ta được kêu gọi để có những đặc tính đó. Cho dù có những lúc khi nghe những từ như vậy, thái độ chúng ta đối với những từ đó có vẻ giống như là tiêu cực vậy. Là những người tin Chúa, các anh chị em có biết rằng chúng ta phải ghét không? Điều gì chúng ta phải ghét vậy? Chúng ta phải ghét tội lỗi, ghét những gì mà Đức Chúa Trời ghét. Tôi muốn tất cả các anh chị em hãy nghĩ đến những thành ngữ hay là những từ ngữ mà tôi vừa nêu ra để tự kiểm điểm xem thái độ của chúng ta hoặc là những gì mà chúng ta phản ứng thì tâm trí chúng ta đã được hình thành bởi Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta hay là chúng ta để cho thế gian này cho chúng ta có những suy nghĩ đó. Hãy suy nghĩ tới những điều đó, giữ nó trong tâm trí của mình và bây giờ chúng ta tiếp tục. Phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua cho chúng ta biết về sự nghi ngờ của Giăng Baptist khi ông đang ở trong tù. Chúng ta có thể biết chắc rằng ngay cả một người vĩ đại của Đức Chúa Trời đi nữa thì họ vẫn có thể nghi ngờ. Chúng ta đã nói về sự nghi ngờ, nó không phải là sự thất bại. Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để chúng ta phải giải quyết nó. Chúng ta phải cởi mở đủ, chúng ta phải thành thật đủ về sự nghi ngờ của chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta phải đem sự nghi ngờ của chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu. Theo những gì mà chúng ta đã thấy Giăng Baptist làm. Sau khi chúng ta đối diện với sự nghi ngờ và đem nó đến với Đức Chúa Giê-xu để giải quyết, thì điều đó dẫn theo sẽ có được niềm vui, sự bình an và sự thỏa lòng. Các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Tôi muốn nhắc lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua, được ghi lại trong Matthew chương thứ 11, từ câu 1 đến câu 6. Khi đã truyền dạy cho 12 sứ đồ xong, Đức Chúa Giê-xu rời nơi ấy đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ. Giăng ở trong tù nghe về các công việc của Đấng Christ, nên sai các môn đồ mình đến thưa với Ngài rằng, Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Đức Chúa Giê-xu đáp, Hãy về, thuật lại cho Giăng những gì các ngươi nghe và thấy. Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe tin lành. Phước cho người nào không vấp phạm vì cơ ta. Và đây là phần Kinh Thánh chúng ta sẽ được học trong tuần này, từ câu 7 đến câu 15. Khi họ ra về, Đức Chúa Giê-xu mới nói về Giăng cho đoàn dân rằng, Các ngươi ra xem gì trong hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi ra để xem điều gì? Có phải để xem người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng thì ở trong cung vua. Các ngươi lại đi ra để xem gì nữa? Có phải để xem một nhà tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có người Còn hơn cả nhà tiên tri nữa, có lời chép về người ấy rằng, này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con. Thật, ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít. Tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. Vì tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời gian. Nếu các ngươi muốn chấp nhận, thì ông ấy chính là Eli, người phải đến. Ai có tai, hãy lắng nghe. Đức Chúa Giêsu đã dùng trường hợp Giăng Báp-tít nghi ngờ để Ngài tiếp tục dạy dỗ. Sau khi các môn đồ của Giăng đem sự thắc mắc của Giăng đến trình bày với Đức Chúa Giêsu và được Ngài giải thích, và đây là lúc mà họ đã rời Đức Chúa Giêsu quay trở lại Giăng để cho Giăng biết những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói. Những người đang tập trung xung quanh Đức Chúa Giêsu trong lúc này là những người trước đây đã từng đi ra hoang mạc để nhìn thấy Giăng Báp-tít và được nghe những gì ông rao giảng. Đức Chúa Giêsu đã hỏi họ, tại sao vậy? Các ngươi đi ra ngoài hoang mạc để tìm xem điều gì vậy? Ngài hỏi họ rằng, có phải các ngươi ra hoang mạc để xem cái sậy bị gió rung chăng? Hay là các ngươi đi ra để xem một người mặc áo quần sang trọng chăng? Ở đây, Đức Chúa Giêsu nhắc nhở cho họ biết rằng Giăng Báp-tít là ai. Cho dù Giăng nghi ngờ, nhưng Đức Chúa Giêsu đã bảo vệ ông. Làm thế nào để Đức Chúa Giêsu binh vực bảo vệ Giăng Báp-tít ở đây? Điều mà Đức Chúa Giêsu nhắc nhở mọi người phải nhớ khi Ngài nói về Giăng là như thế nào? Ý Ngài muốn nói rằng khi các ngươi đi ra để được nhìn thấy Giăng đó, các ngươi có nhìn thấy Giăng phải là một người không có gì làm chắc chắn không? Có phải Giăng là người mà không có tấm lòng nhiệt huyết không? Có phải Giăng là người luôn tìm kiếm sự thoải mái dễ chịu của thế gian này không? Dĩ nhiên, ở đây Đức Chúa Giêsu đã dùng câu hỏi tu từ là câu hỏi mà không cần câu trả lời. Những câu hỏi này là những câu hỏi mà biết được trước rằng câu trả lời sẽ là không, không và không. Giăng Báp-tít chính là người công bố sự hiện đến của Đấng Mê-si một cách giản dị. Giăng là người đã sẵn sàng nói lên lẽ thật cho dù hậu quả sẽ là như thế nào. Giăng là người rao truyền sứ điệp rất quan trọng và cảnh báo mọi người về cơn thạnh nộ sẽ đến là như thế nào. Đức Chúa Giêsu muốn nhắc cho họ nhớ rằng đừng để cho sự nghi ngờ của Giăng làm cho các ngươi nghi ngờ Giăng là ai. Ý Ngài muốn cho họ biết rằng đừng để sự nghi ngờ của Giăng làm cho họ không tập trung chú ý đến sứ điệp của Giăng. Tiếp tục trong câu 9 và câu 10, Đức Chúa Giêsu nói rằng, các ngươi lại đi ra để xem gì nữa? Có phải để xem một nhà tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng, này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con. Một lần nữa, ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài lại dùng câu hỏi tu từ khi Ngài hỏi họ có phải ngươi đi ra để xem một vị tiên tri chăng? Thì câu trả lời là đúng. Đúng là nhà tiên tri mà họ đã thấy. Ngài đã cho họ biết rằng chẳng những Giăng Báp-tít là một nhà tiên tri, nhưng Giăng Báp-tít cũng là người đã làm ứng nghiệm lời tiên tri nữa. Ngài đã cho họ biết rằng Giăng chính là người mà những lời tiên tri đã báo trước rằng chính ông sẽ là người đi trước để dọn đường cho Ngài. Có một điều rất là quan trọng chúng ta có thể học được mà chính Đức Chúa Giêsu đã để là cho chúng ta một tấm gương rõ ràng ở đây. Chúng ta đừng để cho tội lỗi, những điều sai trật trong đời sống của người anh em chúng ta làm cho chúng ta bị ảnh hưởng cách mà chúng ta nhìn xem họ là như thế nào. Cách nói đó liên hệ tới câu mà Đức Chúa Giêsu đã dạy rằng nếu chúng ta muốn người khác làm điều gì cho mình thì hãy làm điều ấy cho họ, đúng không? Hãy nghĩ xem, nếu như một người anh em nào đó mỗi lần họ nhìn thấy chúng ta thì họ nghĩ chúng ta là một người nào đó mà trước đây đã từng làm điều sai trật và họ luôn luôn nghĩ chúng ta như vậy. Chúng ta không muốn điều đó, đúng không? Nếu vậy thì chúng ta đừng làm điều đó cho người khác. Chúng ta thường nhìn xem những lỗi lầm của người khác thì thật là lớn, trong khi những lỗi lầm của mình thì quá nhỏ. Theo như cách mà Đức Chúa Giêsu đã nói, các người thấy cái rác trong mắt anh em mình mà lại không thấy cái đà trong mắt mình. Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, đã cho chúng ta thấy cách mà chúng ta giải quyết vấn đề đối với người khác. Điều Đức Chúa Giêsu đã làm ở đây là Ngài không bỏ qua và Ngài cũng không bào chữa cho sự nghi ngờ của dân. Ngài đã cho thấy sự thất bại của dân là như thế nào và Ngài giúp dân để có thể chiến thắng sự thất bại đó. Ngài cũng không nói với người khác những điều tệ hại về dân. Nhưng ngược lại, Ngài cho những lời khen ngợi đúng đắn về dân. Hãy nhớ, Chúa khen ngợi dân không phải chỉ để khen dân mà thôi, nhưng mà Ngài khen bằng sự thật. Hãy nhìn xung quanh những người anh em trong Chúa của chúng ta để xem có điều gì để chúng ta khen họ hay không. Nếu chúng ta không thấy điều gì nữa, người anh em chúng ta mà mình có thể khen họ, thì vấn đề không phải là tại họ đâu, mà có thể là tại chúng ta đó. Có một điều chúng ta cần nhớ ở đây, Đức Chúa Giêsu đã nói những điều tốt về dân và Ngài đã khen ngợi dân hết lời, nhưng mà dân không hề hay biết. Điều Đức Chúa Giêsu đã làm ở đây, ấy là Ngài đợi cho các môn đồ của dân rời đi, Ngài mới nói. Có nghĩa là Ngài không phải khen ngợi dân để cho các môn đồ của dân biết, để rồi họ đem về, họ kể cho dân nghe để lấy lòng dân hay là làm dân vui, không phải như vậy. Chúng ta thì sao? Chúng ta có giúp đỡ những người anh em của chúng ta khi họ vấp ngã, hay là chúng ta lại dùng sự vấp ngã của những người anh em chúng ta để làm cho chúng ta cảm thấy mình là những người tốt hơn họ? Ở đây, trong câu 11 là điều Đức Chúa Giêsu đã nói mà chúng ta đáng phải ghi chú ở đây. Ngài nói rằng, thật, ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít. Tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. Những sự tranh cãi nó cứ tiếp tục xung đột với nhau. Có một điều tranh cãi nảy lửa ở trên mạng mà có thể có người biết điều tôi muốn đề cập là gì, có người không biết. Và câu hỏi đem đến sự tranh cãi lớn nhất ở trên mạng ngày hôm nay đó là ai là người xuất sắc nhất trải qua mọi thời đại? Ai là người xuất sắc nhất trong mọi thời đại? Thường thì câu hỏi này liên hệ tới thể thao. Có lẽ chúng ta ở đây đó thì câu hỏi là Ronaldo hay là Messi. Ai là người xuất sắc nhất trong mọi thời đại? Nếu chúng ta thấy đám đông hoặc là đi đến một nơi nào đó mà thấy có người đội một cái nón có để chữ là xuất sắc nhất trong mọi thời đại hay là có những tấm bảng nói như vậy đó thì chúng ta sẽ biết được. Khi mà họ muốn cho thấy tôi là người xuất sắc nhất trong mọi thời đại đó, thì thật ra đây là một lối chơi chữ mà tiếng Việt chúng ta không có thể hiểu được. Là bởi vì cái chữ xuất sắc nhất trong mọi thời đại viết tắt của tiếng Anh đó, nó lại là từ con dê. Thì họ sẽ đội cái nón hình đầu con dê hay là có một cái bảng hiệu nói về con dê. Nhưng mà cái đó trong tiếng Anh sẽ hiểu rằng đó là nhân vật xuất sắc nhất trong mọi thời đại là như vậy. Ở đây, anh Mitchell nói rằng chắc là mọi người đến đây để cũng mong biết được Đức Chúa Giêsu sẽ nói rằng ai là nhân vật đó. Nói về đá banh hay là bóng đá đó thì có một số người có ý kiến riêng của mình, hoặc là Messi hoặc là Ronaldo là người đá giỏi nhất, nhưng mà anh biết sợ anh không quan tâm chuyện đó. Tuy nhiên, điều gì mà Đức Chúa Giêsu nói chúng ta phải nên quan tâm. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không có nói đến hai nhân vật Messi hay là Ronaldo. Ở đây Đức Chúa Giêsu cho biết rằng cho tới thời đại của Giăng Báp-tít, tất cả những người đã được sinh ra không có ai cao trọng bằng Giăng Báp-tít cả. Đó là một lời nói đáng quan tâm đúng không? Hãy suy nghĩ về dân ở đây một chút. Ông không hề có được sự giáo dục nào trên trần gian này cả. Ông không hề có sự giàu có nào thuộc về trần gian này cả. Ông cũng không hề có được tài sản ngoại trừ bộ đồ mà ông mặc mà thôi. Ông cũng không hề có điều gì mà khiến cho thế gian này ngưỡng mộ ông ngoại trừ ông có nhiều người theo ông. Ông không có viết cuốn sách nào cả. Ông không có dẫn dắt một quân đội nào cả. Ông cũng không có chiến thắng một trận chiến nào cả. Ông cũng không có đã từng xây dựng một vương quốc nào cả. Và ông cũng không có từng làm bất kỳ phép lạ nào cả. Ấy vậy mà Đức Chúa Giêsu lại nói rằng cho tới thời điểm này, Giăng Báp-tít là người vĩ đại hơn hết so với những người đã từng được sinh ra. Tại sao vậy? Tại sao Giăng Báp-tít lại là người vĩ đại đến như vậy? Nếu như để biết rằng tại sao Giăng Báp-tít lại được xem là một người vĩ đại thì chúng ta có thể xem thử cái cuộc đời của ông như thế nào, và đó là cách không phải tệ để chúng ta dùng đó để nghiên cứu, để tìm hiểu. Hãy suy nghĩ xem, nếu như chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của Giăng thì chúng ta sẽ suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong cuộc đời của ông. Tôi muốn cho mọi người biết một vài điều để chúng ta có thể theo gương ông. Điều thứ nhất rõ ràng hơn hết mà tôi muốn đề cập ở đây ấy là sự khiêm nhường của Giăng Baptist. Ông nói rằng tất cả là về Chúa Giêsu mà thôi. Tôi không xứng đáng để mà mở dây giày của Ngài. Ông nói là tất cả chỉ là Chúa Giêsu mà thôi. Ngài là chàng rể, tôi chỉ là bạn của chàng rể mà thôi. Ông đã nói rằng Chúa Giêsu mới là tất cả. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Điều thứ hai, Giăng là người có tấm lòng nhiệt huyết, ông sẵn sàng nói lên sự thật. Điều thứ ba, Giăng là một người can đảm. Ấy là ông sẵn sàng nói ra lẽ thật mà còn chấp nhận hậu quả khi mà ông đã nói ra lẽ thật là như thế nào. Điều thứ tư, ấy là Giăng đã sống một cuộc đời mà ông từ bỏ chính mình. Và đó là một vài điều mà chúng ta có thể học được từ cuộc đời của Giăng. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì trong những gì mà chúng ta vừa liệt kê góp phần trong việc gọi Giăng là một người vĩ đại hơn hết. Giăng là một người vĩ đại hơn hết bởi vì chính ông đã được Đức Chúa Trời chọn để làm người dọn đường cho Đức Chúa Giêsu. Và ông đã làm chính xác những gì mà ông đã được kêu gọi để làm. Giăng chính là chiếc cầu giữa cựu ước và tân ước. Ở đây, Đức Chúa Giêsu nói rằng tất cả các nhà tiên tri và các thánh trong cựu ước như là Môi-se, như là Abraham, Giăng lại là người vĩ đại hơn họ. Và lý do Giăng có được sự vĩ đại hơn ai hết là bởi vì ông có được vinh hạnh mà những người khác không có. Ông đã sức giàu và chuẩn bị cho Đấng Mê-si. Ông đã thấy Thiên Chúa thành người. Ông đã sức giàu cho Đức Chúa Giêsu chuẩn bị chức vụ của Ngài mà tất cả những nhà tiên tri trước ông đã không thể làm được như vậy. Tất cả các nhà tiên tri đã nói tiên tri rằng rồi sẽ có một ngày Đấng Mê-si sẽ đến. Nhưng mà chỉ có Giăng là người đã nhìn thấy và đã tuyên bố rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Phải nói rằng việc mà Đức Chúa Giêsu nói những người do người nữ sinh ra không ai cao trọng hơn Giăng Baptist đã là một cú sốc lớn rồi. Ấy thế mà một cú sốc lớn hơn khi Ngài nói rằng tuy nhiên người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. Điều mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây là gì vậy? Bởi vì vị trí và mối liên hệ của Giăng đối với Chúa Giêsu Christ mà Giăng đã được gọi là người vĩ đại hơn những người đến trước ông. Càng gần với Đấng Christ chừng nào thì vị trí của chúng ta càng cao trọng hơn chừng nấy. Giăng đã chết. Sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên, hội thánh của Chúa được sinh ra. Mối liên hệ giữa hội thánh và Đấng Christ là như thế nào? Chúng ta là gì của Đức Chúa Giêsu Christ vậy? Chúng ta là nàng dâu của Đấng Christ. Như hồi nãy tôi có đề cập đến, chính Giăng Baptist đã nói rằng ông là bạn của chàng rể. Câu hỏi được đặt ra là ai gần gũi với chàng rể hơn? Bạn của chàng rể hay là nàng dâu vậy? Dĩ nhiên là nàng dâu đúng không? Giăng không phải là nàng dâu. Ông chỉ là bạn của chàng rể. Và đó là lý do vì sao mà nàng dâu nhỏ nhất của Ngài vẫn lớn hơn Giăng là bạn của chàng rể mà thôi. Giăng Baptist và tất cả các vị thánh trong thời cựu ước chỉ là bạn của Đức Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng mà chúng ta là nàng dâu của Ngài. Matthew Henry có nói một câu thế này. Một chú lùn đứng trên núi nhìn thấy được xa hơn là một gã khổng lồ đứng ở dưới thung lũng. Mọi người phải hiểu ý câu này muốn nói rằng chúng ta là những chú lùn đó. Chúng ta có làm gì để xứng đáng có được vinh hạnh này hay không vậy? Không hề đúng không? Tất cả đều là bởi Chúa Giêsu mà thôi. Người vĩ đại hơn hết mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây là những người gần gũi với Ngài hơn hết. Và rồi trong câu 12 là câu mà có vẻ hơi khó hiểu. Trong câu 12, Đức Chúa Giêsu nói rằng từ ngày Giăng Baptist cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. Các câu này được viết theo ngôn ngữ gốc bằng tiếng Hy Lạp có thể có hai cách giải thích. Thứ nhất, điều này có thể có nghĩa là những người ngoài đem bạo lực đến và tấn công vương quốc. Có thể bạo lực này được đề cập đến theo cách mà các nhà lãnh đạo Do Thái đã làm, thậm chí từ vua Herod đã làm đối với chính dân ở đây. Và như chúng ta đã biết, cuối cùng rồi họ đã giết chẳng những dân mà Đức Chúa Giêsu nữa. Đó là cách giải thích thứ nhất có thể. Tuy nhiên cách giải thích thứ hai thì điều này cũng có thể truyền đạt ý tưởng về việc sử dụng vũ lực hoặc dùng năng lực hay sức mạnh lớn để vào. Đó là vương quốc thiên đàng đang tiến về phía trước và phải trải qua sự chống đối. Đó là vương quốc thiên đàng phải tiến vào bằng năng lực rất là mạnh mẽ. Theo Mitchell thì anh tin rằng cách thứ hai này là cách giải thích đúng và lý do như sau. Trước hết, anh tin rằng đây là cách giải thích phù hợp hơn hết đối với bối cảnh của nó. Lý do là bởi trọng tâm của đoạn văn này là dân và Đức Chúa Giêsu một lần nữa khen ngợi dân vì đã làm những gì mà ông ấy đã được kêu gọi để làm bất chấp sự chống đối nặng nề mà ông ấy phải đối mặt. Đức Chúa Giêsu đang dạy chúng ta ở đây rằng chúng ta phải đối mặt với sự chống đối và chúng ta phải dạn dĩ và mạnh mẽ tiến về phía trước bất chấp sự chống đối đó. Điều thứ hai, từ bằng tiếng Hy Lạp này chỉ được dùng duy nhất một lần nữa trong Tân Ước là cũng Đức Chúa Giêsu dùng mà thôi. Phần Kinh Thánh ghi lại từ này là khi Đức Chúa Giêsu nói cũng giống như ý tưởng mà Ngài đã nói ở trong phần thứ hai này. Điều Đức Chúa Giêsu muốn dạy dỗ chúng ta ở đây là gì? Đấy là vương quốc của Ngài không thể phát triển bằng sự thụ động được. Nó không thể được nhận lãnh bằng sự thụ động. Nó cần có được sự mãnh liệt thiêng liêng. Thành ngữ mãnh liệt thiêng liêng hay sự mãnh liệt thiêng liêng là điều mà có lẽ chúng ta nghe có vẻ nó xa lạ và khó hiểu. Tuy nhiên, những đức giáo phụ ở trong hội thánh đầu tiên đã từng viết những quyển sách liên hệ tới thành ngữ mãnh liệt thiêng liêng. Điều này không có ý muốn nói là hành động thể chất bằng bạo lực. Điều này không phải nói về những gì thuộc về vũ khí của trần gian này, nhưng mà nói về những vũ khí thuộc linh. Để phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời, để tiếp nhận vương quốc của Ngài và để tiếp tục sống trong vương quốc của Ngài, chúng ta sẽ phải đối diện với biết bao nhiêu sự chống đối. Thế gian, tội lỗi thuộc về thể xác của chúng ta và Satan. Tất cả những điều đó chống lại chúng ta. Những điều đó làm cho con người ta không có cơ hội để được cứu và dẫn dắt nhiều người bị sai lạc. Rất là nhiều người anh em chúng ta trước đây đã chưa từng bao giờ được nghe đề cập đến việc gọi là sự mãnh liệt thiêng liêng ở đây. Có một câu nói rằng, sự mãnh liệt thiêng liêng là nỗ lực theo Đức Chúa Jesus Christ trong phúc âm. Nỗ lực ấy nhiều đến mức không có khó khăn hay sự nản lòng nào có thể khiến một ai đó không còn tiếp tục đi theo Đấng Christ nữa. Những suy nghĩ của những cơ đốc nhân ngày hôm nay là gì về vấn đề này vậy? Chúng ta có phải là những cơ đốc nhân giống như là những cây sậy bị gió đưa đi đây đi đó, hay giống như là những người mặc đồ sang trọng hay không? Sự mãnh liệt và sự mãnh liệt thiêng liêng là điều mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta rất là rõ ràng ngày hôm nay. Khi đọc cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, chúng ta sẽ thấy được điều này rất là rõ ràng. Philip chương 3, câu 13 và câu 14, Sứ đồ Phao-lô nói rằng, thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Tân Ước cho chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa là quân đội của Đức Chúa Trời. Có nhiều người muốn vào trong vương quốc của Ngài, nhưng họ lại không muốn chiến đấu cái điều đó. Chúng ta được kêu gọi để phải chiến đấu. Chúng ta được kêu gọi để tham gia chiến trận. Jeremy chương 29 câu 13. Các con sẽ tìm ta và gặp được khi các con tìm kiếm ta cách hết lòng. Luca chương 13 câu 24. Ngài phán với họ, hãy nỗ lực để vào cửa hẹp. Vì ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được. Chúng ta phải làm với tất cả tấm lòng của mình bằng tất cả sự cố gắng của mình. Nó không phải là sự thụ động. Timothy nhất chương 6 câu 12. Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời là sự sống mà con đã được gọi đến. Và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trong sách Philip và thơ Philemon, Phaolô gọi những người cộng tác của ông trong Đấng Christ là những người cùng chiến đấu với ông, những người chiến hữu. Trong thơ Timôthê nhì chương 2 câu 3 và câu 4, Phaolô nói rằng: "Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Giêsu. Không một người lính nào đang làm nhiệm vụ mà còn vướng víu việc đời, vì mục tiêu của người ấy là làm vừa lòng người chiêu mộ mình." Ephesians chương 6 từ câu 10 đến câu 13 dạy rằng: "Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em sẽ được đứng vững vàng." Đó là những lời đề cập đến chiến tranh, chiến trận và sự mạnh mẽ thuộc linh. Chúng ta có đang chiến đấu ngày hôm nay hay là chúng ta lại đang chạy trốn khỏi chiến trận vậy? Và những câu cuối cùng, tức là từ câu 13 đến câu 15, Ngài nói rằng: "Vì tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời gian, nếu các ngươi muốn chấp nhận, thì ông ấy chính là Eli, người phải đến. Ai có tai, hãy lắng nghe." Bài kiểm tra cho mọi người ở đây. Khi Chúa Giêsu nói rằng tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời gian, ở đây Đức Chúa Giêsu muốn nói đến là gì vậy? Khi trong Tân Ước chúng ta thấy câu luật pháp và lời tiên tri thì không phải nói về một nhân vật hay một người nào đó, nhưng mà đang nói về lời của Chúa. Như vậy mà mỗi lần đọc trong Kinh Thánh Tân Ước, mình thấy luật pháp và lời tiên tri hay là lời tiên tri và luật pháp, thì câu đó muốn đề cập đến đó là lời của Đức Chúa Trời và đó là Kinh Thánh Cựu Ước. Điều mà Ngài nói ở đây ấy là tất cả những lời tiên tri nói cho đến thời của dân, đó là những lời tiên tri nói về chính Ngài đó. Và ở đây Ngài nói nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Eli, người phải đến. Nếu ai biết Kinh Thánh Cựu Ước thì sẽ ngạc nhiên về vấn đề này, đúng không? Thật ra thì đây là câu mà Đức Chúa Giêsu nói là tiên tri đã được nói đến ở trong Malachi. Cách đây 2 tuần khi chúng ta ăn bữa Cedar Meal, cho dù Mitchell không có đề cập đến, nhưng mà ông Stephen có gợi ý những người Do Thái khi ăn bữa ăn đó thì họ luôn phải có một cái ghế trống để ở đó. Và họ nói đây là cái ghế dành cho tiên tri Eli. Ủa như vậy thì việc mà họ phải để một cái ghế trống cho tiên tri Eli có nghĩa là gì vậy? Hãy nghe lời tiên tri được ghi lại trong Malachi chương 4, câu 5 và câu 6. "Này, ta sẽ sai nhà tiên tri Eli đến với các con trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va đến. Người sẽ làm cho lòng cha ông trở lại cùng con cháu và lòng con cháu trở lại cùng cha ông. Kẻo ta đến lấy sự nguyền rủa mà đánh đất này chăng?" Câu này có nghĩa rằng trước khi Đấng Mêsi đến thì sẽ có một người giống như là Eli sẽ đến trước Ngài. Nói về Giăng Baptist, Luca chương 1 câu 16 và câu 17 nói như sau: "Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Eli mà đi trước Chúa để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công chính và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa." Nói với những người Do Thái, ở đây Luca cho biết rằng nhiều người Do Thái sẽ đến với Đức Chúa Giêsu. Về những gì mà Giăng Baptist và Đức Chúa Giêsu đã nói, ngày hôm nay có nhiều người Do Thái đã tiếp nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsi. Đối với những người Do Thái là những người tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Mêsi và người đi trước Ngài, thì người đó chính là tiên tri Eli. Và lý do mà lần rồi chúng ta đã không có một ghế trống dành cho tiên tri Eli là bởi vì ông đã đến rồi. Như chúng ta đã biết, điều đáng buồn là nhiều người Do Thái ngày hôm nay vẫn chưa tiếp nhận Ngài và họ vẫn cứ cứng lòng trong sự không tin Ngài. Bởi lẽ đó, Có một số người tin rằng bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời mà Ngài sẽ sai một ai đó đến trước Ngài Đức Chúa Jesus trở lại. Lý do họ tin như vậy là bởi vì Đức Chúa Jesus dùng từ nếu ở đây. Nhưng học giả Kinh Thánh thảo luận với nhau và họ cho rằng có thể có một người nào đó đến trong tinh thần của Eli sẽ là một trong hai nhân chứng mà Khải Huyền có đề cập đến. Và lời cảnh báo cuối cùng mà Đức Chúa Jesus nói ở đây trong phần Kinh Thánh này ấy là ai có tai hãy lắng nghe. Đức Chúa Jesus muốn nói rằng các người có đang nghe không vậy? Các người có đang lắng nghe hay không? Không phải chỉ bằng lỗ tai mà thôi, nhưng bằng tấm lòng nữa. Chúng ta có đang lắng nghe những gì mà Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta ngày hôm nay hay không vậy? Chúng ta có đang là những người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ hay không vậy? Chúng ta có đang cố gắng cho vương quốc thiên đàng hay không vậy? Điều mà làm cho cuộc sống chúng ta ngày hôm nay quan trọng là điều gì vậy? Nhắc cho mọi người biết là không phải là những cái thích mà chúng ta có được trong tuần vừa qua, nhưng mà chính là Đức Chúa Giê-xu, là mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Giê-xu. Giả sử nếu như có một người lạ nào đó đến với chúng ta và họ để ý xem cuộc sống của chúng ta diễn ra như thế nào trong vòng một tháng như vậy, thì chúng ta hãy tự hỏi mình người đó sẽ nói gì về đời sống của chúng ta vậy? Người đó sẽ nói với chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta thì thật ra chúng ta đang sống chỉ vì mình mà thôi hay không vậy? Hay là họ sẽ nói rằng cuộc sống của chúng ta là chỉ vì một người nào đó tên là Giê-xu? Và nếu mỗi chúng ta muốn sống một đời sống, mà một đời sống có giá trị trong suốt 1000 năm sắp tới đây, thì tất cả chúng ta đều phải nói như Giăng đã nói, Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về những gì mà chúng con được học hỏi từ Giăng Baptist trong ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều hơn là bởi những gì mà Ngài đã làm trên đời sống của mọi chúng con. Để rồi chúng con là nàng dâu của Ngài, chúng con là những người thuộc về Ngài và không có đặc ân nào lớn hơn mà chúng con có thể có được trong cuộc sống đời này. Xin Chúa ra về với chúng con và giúp cho chúng con sống xứng đáng với ơn kêu gọi, với đặc ân, với vinh dự mà Chúa đã ban cho chúng con. Để chúng con tất cả đều sẽ là những người lính giỏi cho Ngài. Để chúng con đánh trận đánh mà rồi cuối cuộc đời của chúng con, chúng con có thể nói như Phao-lô rằng chúng con đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Là Chúa, xin Chúa thương xót mọi chúng con, nhất là trong thời kỳ cuối cùng này, để ai nấy chúng con trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Xin Chúa cũng thương xót anh chị em chúng con là những người đã lui ra trong đức tin, cho các cơ hội để được thức tỉnh, để ăn năn kịp lúc trước khi Chúa còn trở lại. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Nguyện xin mỗi đời sống của chúng con, nhiều người sẽ nhận thấy Chúa và tiếp nhận Ngài nữa. Chúng con biết Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.